Quan gia, chương 807, ý tưởng tồi của Thiệu Ngân Yến, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 807. Ý tưởng tồi của Thiệu Ngân Yến nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU nhị ca chuyện gì thế, đang cùng một đám anh em chơi máy kéo cửa phòng 308 vừa mở ra, Hạ Hàn liền cười ha hả nói. Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói. Vào đi rồi nói ạ Hàn hi hi ha ha vào cửa, liếc mắt thoáng nhìn Thiệu Ngân Yến một cái, lập tức hoảng sợ cũng có chút xấu hổ. Hóa ra cục trưởng Hạ đang mặc áo ba lỗ quần đùi, mồ hôi nhỏ giọt khá là lôi thôi chướng tai gai mắt. Nhưng nhị ca trong điện thoại cô không nói trong phòng hắn chứa một người phụ nữ, lại còn là một phụ nữ có dáng người hoàn hảo, mặt mũi thì không thể nhận ra ai với ai. Cục trưởng Hạ, xin chào. Thiệu Ngân Yến chủ động cùng Hạ Hàn chào hỏi. Cô trước kia đến Hạo Dương hai lần, có gặp qua Hạ Hàn, đối với vị cục trưởng công an tuổi trẻ này có ấn tượng rất sâu. Thiệu Ngân Yến. Hạ Hàn lúc này là thật sự chấn động, hồ nghi quan sát cô ta, đây đúng là không thể hiểu được Thiệu Ngân Yến sao có thể nhếch nhác thế kia. Thiệu Ngân Yến cười khổ nói. Bị Bành Anh An đánh, tôi ngủ với gã 6 năm, cái gã cho tôi chính là hại chết em trai tôi, đánh tôi ra nông nổi nãy. Xem ra người phụ nữ này dù bất cứ giá nào, đối với ai cũng tuyên truyền mình là người tình của Bành Anh An. Tuy nhiên nói gì thì nói, nhờ vậy cũng chứng minh Thiệu Ngân Yến còn có chút khôn vặt, biết lúc này chỉ có tự khui ra vụ bê bối, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được tín nhiệm của đám người Lưu Vĩ Hồng Hạ Hàn. Sắc mặt Hạ Hàn lập tức trở nên ác liệt. Thiệu Ngân Yến nói lời này cũng là lời cáo buộc vô cùng nghiêm trọng. Hạ Hàn, Thiệu Ngân Yến hướng tôi báo cáo một số tình huống, có liên quan liên thế lực đen ác của Cửu An. Vậy đi, hôm nay đã khá muộn, cậu trước tiên an bài Thiệu Ngân Yến ở lại, hai ngày này cô đều sẽ ở lại Hạo Dương, cậu đem tình huống cô ta phản ánh, chỉnh sửa tỉ mỉ lại một chút. Lưu Vĩ Hồng lập tức chỉ bảo nói. Vâng ạ, Hàn vội vàng đồng ý, mặt khác phải chú ý giữ bí mật, bảo đảm an toàn nhân thân của cô ta. Người biết tình huống này, càng ít càng tốt. Lưu Vĩ Hồng lại bỏ thêm một câu. Hạ Hàn gật gật đầu, Thiệu Ngân Yến, trước tiên cô cùng cục trưởng Hạ sắp xếp nghỉ ngơi đi. Không cần quá thương tâm, trắng đen thị phi luôn sẽ có một ngày được sáng tỏ. Thiệu Ngân Yến rưng rưng nước mắt gật đầu trước khi đi ra, lại hướng Lưu Vĩ Hồng cúi đầu thật thấp chào một cái. Vị bí thư thị ủy tuổi trẻ này, cùng với tất cả cán bộ Cửu An mà cô đã gặp qua, đều là không giống nhau. Ở trên người Lưu Vĩ Hồng, Thiệu Ngân Yến rốt cục thấy được hy vọng. Hạ Hàn và Thiệu Ngân Yến sau khi rời đi, Lưu Vĩ Hồng yên lặng ngồi ở sofa hút thuốc. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lưu Vĩ Hồng đi qua cầm lấy ống nghe, xin chào tôi là Lưu Vĩ Hồng. Vĩ Hồng, anh đây. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Lưu Vĩ Đông, so với trước kia khi còn công tác ở Bắc Kinh, thanh âm của Phó Chủ tịch thành phố Lưu đã có phong thái uy nghiêm hơn. Làm cán bộ lãnh đạo chủ yếu tại địa phương, cái loại cảm giác này cùng làm cán bộ cấp vụ cục ở Ủy ban Trung ương Quốc gia, là hoàn toàn khác biệt anh cả. Lưu Vĩ Hồng có chút bất ngờ. Lưu Vĩ Đông rất ít khi vào giờ này gọi điện thoại cho hắn, bình thường đều là thời gian làm việc gọi điện thoại cho hắn, hai anh em giao lưu một chút về công tác có liên quan xây dựng kinh tế và xây dựng đảng, rất ít nói tới sự tình cá nhân. Vĩ Hồng, vụ án Cửu An Các. Góc truyện audio.com, cậu, rốt cuộc sao lại thế này? Nhật báo Sở Nam cũng đưa tin luôn rồi. Lưu Vĩ Đông ở trong điện thoại hỏi, hơi chút nghi hoặc. Lần này, động tác Nhật báo Sở Nam quả thật rất nhanh, bài báo quyên góp của Nhật báo Hạo Dương phát biểu chưa lâu, Nhật báo Sở Nam lập tức liền phát biểu một bài, đương nhiên, không phải vì Liên Tiểu Mai quyên tiền. Chủ yếu là nhằm vào tình thế trị an tồi tệ của Cửu An. Trọng điểm trong đó là phân tích vụ án một nhà ngũ bách đạt mượn cơ nói rõ tình trạng trị an không tốt của Cửu An. Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói. Anh cả báo đảng đối với tình trạng trị an Cửu An tỏ vẻ chú ý cũng coi như khá bình thường. Lưu Vĩ Đông nói. Vụ án Cửu An kia, rốt cuộc là tình hình thế nào, cậu nói một tê nghe một chút xem. Vụ án gây náo loạn mấy tháng, rất ồn ào huyên náo, phỏng chừng Bắc Kinh cũng có không ít người nghe nói đến. Dù sao thân phận của Lưu Vĩ Hồng không giống bình thường, người chú ý đến hắn không ở số ít. Lưu Vĩ Đông khẳng định cũng nghe nói qua, nhưng trên Nhật báo Sở Nam không đưa tin, anh ta rất có thể sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Dù sao báo tỉnh sau khi đưa tin, chuyện này có khả năng khiến cho cao tầng chú ý. Chỉ đơn giản là một vụ phá án vượt quyền của hai khu vực đã tăng lên một cấp độ mới. Thân là anh cả, Lưu Vĩ Đông hiển nhiên phải tỏ vẻ chú ý. Lưu Vĩ Hồng ở trong điện thoại đơn giản nói tóm tắt tình huống cơ bản và đại khái quá trình xử lý tiếp sau của vụ án ngũ bách đạt. Lưu Vĩ Đông trầm mặc một hồi, nói. Vậy, Nhật báo Sở Nam bên kia có phải cậu kêu người đánh tiếng hay không? Giữa anh em với nhau, Lưu Vĩ Đông nói chuyện khá thẳng thắn, không có quanh co lòng vòng. không có, Lưu Vĩ Hồng quả quyết phủ nhận, hắn quả thật không bảo người đi đánh tiếng, nhật báo Sở Nam hoàn toàn là tự chủ trương, theo khách quan, dường như là đang phối hợp với động tác của Hạo Dương bên này. Lưu Vĩ Đông nhíu mày, chậm rãi nói. Nếu là như vậy, Vĩ Hồng, cậu phải chú ý. Có người muốn lợi dụng chuyện này đối với sự phán đoán này của anh cả, Lưu Vĩ Hồng trên cơ bản tán thành. Có liên quan đến thủ đoạn đấu tranh chính trị, Lưu Vĩ Đông cũng là không xa lạ gì. Có lẽ thật sự có nhân vật lớn muốn dùng chuyện này làm văn, nhật báo Sở Nam đưa tin này, chỉ là thổi gió ọi người thôi. Vận mệnh chính trị Sở Nam cũng đã đến lúc lung lay rồi, việc này có khả năng được xem như là một điểm thiết nhập để khuấy động quan trường Sở Nam. Lưu Vĩ Hồng trầm giọng nói. Mặc kệ nói thế nào, Cửu An không thể tiếp tục loạn như vậy. Ý kiến của quần chúng sẽ càng lúc càng lớn. Lưu Vĩ Đông trầm ngâm nói. Vĩ Hồng, vài ngày nữa anh phải về Bắc Kinh chạy vài hạng mục, cậu có rảnh không? Nếu có thời gian cũng về một chuyến đi, chúng ta đã lâu không gặp nhau, cùng nhau tâm sự được. Mấy ngày nữa em sẽ trở về một chuyến. Lưu Vĩ Hồng không hề chần chừ liền đồng ý. Tóm lại đây là một phần tâm ý quan tâm của anh cả đối với hắn. Cứ như vậy đi. Lưu Vĩ Đông lại hỏi một chút về tình hình gần đây của Lưu Vĩ Hồng, rồi cúp điện thoại. Mạch nước ngầm mãnh liệt ở quan trường tỉnh Sở Nam, mấy ngày sau lại xảy ra một chuyện lớn động trời, người nhà Thiệu Minh Chính, bao gồm bà nội, cha mẹ và các họ hàng thân thích khác, lại một lần nữa xuất hiện ở trước trụ sở tỉnh ủy, lại dựng lên tấm biển kêu oan. Biểu ngữ lần này vẫn như trước cục công an thị xã Hạo Dương giết người bừa bãi. Thỉnh cầu đảng và chính phủ chủ trì công đạo, truy cứu trách nhiệm của cục công an thị xã. Góc truyện audio.com Hạo Dương, Thiệu gia trong đơn thỉnh cầu còn viết Thiệu Minh Chính là vì ở cục công an thị xã Hạo Dương bị tra tấn bức cung, nên này mới nuốt đũa cây tự sát. Sau khi chuyển giao cho cục công an thị xã Cửu An, Thiệu Minh Chính vết thương cũ tái phát, cứu chữa không kịp dẫn tới tử vong. Nguyên nhân cái chết của Thiệu Minh Chính và cục công an thị xã Hạo Dương tra tấn bức cung có quan hệ trực tiếp, cục công an thị xã Hạo Dương sao có thể trốn tránh trách nhiệm. Người Thiệu gia diễn cái màn này thật ra cũng ngựa quen đường cũ, thời cơ vẫn như lần trước được lựa chọn vô cùng chuẩn xác. Trong thời gian vào làm của tỉnh ủy, bỗng nhiên quỳ xuống ở trước trụ sở tỉnh ủy, hò hét kêu oan. Tuy nhiên lần này, lại không có phóng viên nhật báo Sở Nam đúng dịp đi ngang qua, tất nhiên cũng không thuận tiện chụp ảnh phỏng vấn. Từ sau khi xảy ra sự kiện bao vây trụ sở tỉnh ủy lần trước, ban bảo vệ trụ sở tỉnh ủy sớm đã đề cao cảnh giác, làm bố trí tương ứng. Người Thiệu gia vừa mới quỳ xuống trước trụ sở tỉnh ủy không đến vài phút, ban bảo vệ liền điều động nhân sự, lập tức mang người Thiệu gia rời khỏi hiện trường. Dù là ban bảo vệ trụ sở tỉnh ủy động tác thần tốc nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót. Chuyện này may mắn thế nào, lại bị bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng thấy được. Bí thư tỉnh ủy ngồi trong xe Audi, sắc mặt lập tức trở nên âm u, thật mạnh hừ một tiếng, rất là không hài lòng. Khi chuyện này xảy ra, phó chi đội trưởng chi đội trị an của cục công an thị xã Cửu An đồng chí Bành Anh An, đang trong phòng đôi xa hoa của khách sạn Ngân Yến kê cao gối mà ngủ, rất là mỏi mệt. Bên cạnh y, là một cô gái trẻ nút toàn thân đang nằm, một cái đùi thon dài trắng nõn vắt ngang trên bụng Bành Anh An, đang ngủ say. Trên một cái giường đối diện Bành Anh An, cũng thế có hai người trần trụi đang nằm, một nam một nữ. Nam chính là ông chủ khách sạn Ngân Yến Thẩm Vân Thiên, nữ thì giống với cô gái nằm cạnh Bành Anh An, là một cô gái trẻ dáng người cực chuẩn. Bành Anh An và Thẩm Vân Thiên quả không hổ là anh em kết nghĩa, đến chuyện này cũng cùng chung hưởng thụ, tránh cũng không tránh. Tối hôm qua, trong phòng đôi này có bốn cô gái, bởi vì giường đôi không đủ lớn, không thể nằm ba người, nên hai cô trong đó, nửa đêm qua phòng bên nghỉ ngơi. Tối hôm qua đánh trận quá mức kịch liệt, Bành Anh An và Thẩm Vân Thiên đều có chút mệt không chịu nổi, bây giờ lăn ra ngủ say như lợn chết. Dù sao phó chi đội trưởng Bành cho tới bây giờ cũng không cần đi làm xuống ca đúng giờ, không sao cả. Đám anh em cấp dưới của y cũng biết rõ bản tính ông lớn này, bình thường buổi sáng sẽ không đến quấy dập, nếu quấy dày giấc mộng đẹp của An ca, đương nhiên chịu khổ ra thịt. Nhưng di động lại cố tình vào lúc này rung vang lên, phát ra âm thanh chói tai reng reng reng. Alo, ai đó? Bành Anh An mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, rất không thích hừ hừ nói. Bành Anh An, con sao lại thế? Cái bọn khốn kia sao lại gây náo loạn ở tỉnh nữa? Tên khốn nhà anh, lập tức cho bọn họ trở về. Điện thoại vừa mới kết nối, lập tức truyền đến tiếng gầm rú tức giận mút trời của Bành Tông Minh. Bành Anh An lập tức giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nói. Ba, sao thế, đồ khốn khiếp, ai biểu con làm loạn hả? Con muốn hại chết ba mày hả? Lập tức đem người Thiệu gia trở về, bằng không ba sẽ trừng trị con. Bành Tông Minh lửa giận mút trời, cục một tiếng treo điện thoại. Bành Anh An nhìn di động kêu tua tua tua, trố mắt hồi lâu ồn ào như thế. Thẩm Vân Thiên ngủ ở đối diện. Góc truyện audio.com tự nhiên cũng tỉnh, dụi dụi mắt hỏi. Anh An, sao thế? Bành Anh An bực bội nói. Ông già lại phát hỏa kêu tôi lập tức đem người Thiệu gia trở về. Lần này, có thể chúng ta làm quá tay, phỏng chừng là mấy sếp to ở tỉnh đã tức giận đều là ý tưởng tồi gì đó của mụ đàn bà thối Thiệu Ngân Yến đề ra. Thẩm Vân Thiên cười nói, không có gì lo lắng, chủ ý kia của Thiệu Ngân Yến kỳ thật cũng không tệ lắm. Ông già nhà anh phê bình là chuyện nhỏ, phỏng chừng lần này, Hạo Dương bên kia càng khó chịu đây đúng vậy. Ai bảo Hạo Dương bọn họ xen vào việc của người khác. Xem ai chơi ai, tôi nhổ, cách Trương.